Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề chúng ta sẽ nghiên cứu hôm nay là cái giá của thiếu trí tuệ. Đây là nội dung của 6 câu chuyện ngụ ngôn từ 82 đến 87 trong kinh Bách Vụ. Đứng từ góc độ tôn giáo đó, Đạo Phật có thể được xem là tôn giáo vô thần, tức không thừa nhận có đấng sáng thế, các thần linh, trưởng quản tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề, bao gồm số phận của con người. Đứng từ góc độ triết học đó, thì Đạo Phật đó là nền minh triết sống, khác với rất nhiều các tôn giáo hữu thần, bao gồm nhất thần và đa thần. Vì là nền minh triết sống cho nên Đức Phật đã rất chú trọng đến vai trò của tri thức, mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ. Trong việc lập nghiệp cho bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu, Đạo Phật là tôn giáo duy nhất chủ trương rằng trí tuệ là chiếc chìa khóa của tất cả. Và do vậy Đạo Phật đã đi ngược lại hoàn toàn với khuynh hướng của các tôn giáo thông thường, đó là truyền bá tri thức. Khi phân tích về nỗi khổ niềm đau của con người qua 3 chiều thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, với 12 mắt xích, Đức Phật đã liệt kê vô minh đóng vai trò chủ chốt, mà không phải là đầu tiên. Do vì có vô minh cho nên nỗi khổ niềm đau có mặt. Vô minh là bạn đồng hành của tâm sân hận, tham lam, ích kỷ và vi phạm luật pháp. Nơi nào có mặt của vô minh thì nơi đó có mặt của khủng hoảng, khủng bố và nỗi khổ niềm đau nói chung. 6 câu chuyện mà chúng ta sẽ phân tích dưới đây đó, cho thấy rất rõ là mỗi một câu chuyện nó phản ánh một cái phương diện của vô minh. Và thông qua đó đó, ta rút ra được những bài học về giá trị của tri thức và trí tuệ. Do đó người Phật tử nếu đến chùa mà chỉ quan tâm đến việc hoặc là niệm Phật không, hoặc là trì chú không, sẽ chẳng đi đến đâu. Ngoài những cái hỗ trợ về chánh niệm để giúp cho chúng ta đạt được một phần nào đó của định tĩnh, do đó việc đọc tụng kinh càng nhiều càng tốt, các bài kinh Phật dạy đó, sẽ giúp cho chúng ta tự khai sáng tri thức cho bản thân. Và đây mới chính là chiếc chìa khóa để giải quyết các phân nạn. Chuyện 82, xạ lúa. Thuở xưa, có một nông dân ra đồng dạo chơi, thấy lúa ở những cánh đồng của người khác xanh tươi, mơn mởn, bèn chủ động hỏi chủ ruộng đó rằng: bằng cách nào mà ruộng lúa của anh tươi tốt đến thế? Tôi cũng nỗ lực làm quanh năm, nhưng phần lớn là thất mùa. Người chủ ruộng trả lời: do tôi cấy xới đất cho xốp, sửa ban cho bằng phẳng, bón phân giữ nước, nhờ đó mà vụ mùa năm nào cũng thu hoạch tốt. Người nông dân nghe xong về dọn đất như người chủ ruộng kia đã hướng dẫn. Nhưng đến lúc xạ lúa, anh ta nghĩ thầm: nếu mình lội xuống ruộng gieo sống, chân sẽ dẫm đạp lên các hạt và mầm mới này, sẽ làm cho dẻ đất, do đó lúa không thể nào phát triển tốt được. Vậy ta nên ngồi trên giường nhờ người nào đó khi mình xuống ruộng, tay thì rải lúa và chân không có cơ hội dẫm đạp dẻ đất làm hư hộp giống. Nghĩ xong, vì tiền mới mượn sẵn cho nên anh ta đã thuê người khiêng mình trên giường xuống ruộng để xả lúa. Anh ta sợ hai chân mình dẫm xuống ruộng lúa dẻ đất mà bây giờ lại có đến 8 chân làm công việc này. Chuyện ngớ ngẩn này có lẽ là hiếm thấy trên cuộc đời lắm, nếu ta hiểu theo nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng á, là lúc mà chúng ta rơi vào tình huống của người nông phu thiếu tri thức, tính già ra non. Thông điệp của câu chuyện là người nào tính toán quá chi ly, quá kỹ lưỡng nhưng lại tính sai nhân quả, hay nói cách khác là thiếu tri thức về phương pháp, sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Dầu nỗi lo, mối quan tâm của anh ta vẫn canh cánh bên lòng, nhưng mà rồi để anh ta phải gánh lấy một hậu quả rất là đau lòng. Cái sự tính già ra non trong tình huống này đó phát xuất từ tâm niệm tuyệt đối hóa. Dĩ nhiên mỗi một bàn chân đặt xuống ruộng lúa sẽ làm cho đất vừa cày bị dẻ đi. Những nơi mà mình mới vừa rải thóc đó có thể phát triển không tốt, nhưng nó là một con số rất nhỏ không đáng kể. Anh ta tính rất là kỹ, làm sao ngồi ở trên một cái giường và không để cho chân mình đụng xuống thì mình sẽ được thu hoạch 100%, mình sẽ giàu hơn là anh nông dân đã hướng dẫn cho mình cái kỹ năng này. Nhưng ta lại quên tính rằng là ngồi trên giường thì phải có người khiêng, tối thiểu phải 4 người, 4 người ra 8 chân, rút cuộc rồi đó cái việc tổn thất nó lên gấp đến là 4 lần. Trong quan hệ xã hội bao gồm luật pháp và dân sự đó, người nào tính quá chi ly theo công thức tuyệt đối hóa thì người đó tự gây áp lực về phương diện cảm xúc cho bản thân và những người thân thôi. Ví dụ như ai có tính trách nhiệm theo hướng bao đồng đó, sẽ có thói quen suy nghĩ rằng là công việc này nếu không phải tôi nhúng tay, không ai trong gia đình này có thể làm nổi. Việc đó giàu là một sự thật đi nữa, ta có không nên suy nghĩ như thế và ứng xử như vậy. Nếu không tạo điều kiện cho thế hệ kế thừa tập tành từng bước làm quen với công việc mà mình đã trở thành sở trường và chuyên môn, sau khi qua đời ai sẽ làm thế công việc này có hiệu quả? Đang khi còn sống khỏe mạnh mà mình giao cái trọng trách cho người kế thừa đó, họ sẽ có thể học được kinh nghiệm trực tiếp, và điều đó tốt hơn rất nhiều lần là ta bao biện mọi thứ và sợ là thiếu tính chu đáo của bản thân mình, người khác làm là nó nát việc. Vì vậy đó, cái gì cũng ôm hết, kết quả là ta không hoàn tất được những việc lớn hơn. Trong một tổ chức, cộng đồng, quốc gia hay là liên minh, điều quan trọng là mình phải phân công lao động phù hợp với cái năng lực, trình độ và hiệu quả của công việc được giao. Người lãnh đạo giỏi là quán xuyến làm sao để cho các cái mắt xích đó, nó liên kết và phát triển một cách đồng bộ. Như vậy là mình tự làm hết. là một nông dân, nhưng chàng trai trong câu chuyện này là thiếu tri thức. Lẽ ra chỉ cần nghe nói công thức bình thường đã có thể rút được kinh nghiệm rồi, nhưng vì tuyệt đối hóa cho anh ta đã làm hỏng các việc của mình. Như vậy trong tình huống nào việc tính già mà không ra nọt trở nên chín mùi, tốt đẹp, toàn thiện hoặc tối thiểu là toàn diện? Tất cả những cái tính gì mà nó dựa trên nền tảng của nhân, tức là yếu tố chính, và duyên, tức là những cái tác động xung quanh, bao gồm thuận và nghịch, thì sự tính toán đó, đó sẽ dẫn đến một cái kết quả vốn được xem như là cái đạt được tất yếu. Do đó không phải bất kỳ một cái tính già nào cũng trở nên là hỏng việc. Người thường có thói quen suy nghĩ rằng là mỗi khi có một trục trặc nào, ta tìm cách đổ lỗi. Nó cũng là một cái hướng là quy cái gốc rễ, nhưng mà vì truy cứu sai lầm, cho nên có người đó thì đổ lỗi cho quá khứ, hoặc là kiếp trước, hoặc là vài chục năm trước. Đổ lỗi cho cái chết vào ngày xấu của ông bà cha mẹ tổ tiên, hoặc vợ hoặc chồng. Hoặc đổ lỗi cho cái việc khai trương vào cái ngày không thích hợp. Và có thể còn có rất nhiều cách đổ lỗi khác nhau. Càng đổ lỗi đó thì họ lại có nhu cầu đi tìm đến thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng số, thầy cúng. Và những người này đó như là mèo gặp mỡ, nạp thêm các con virus sợ hãi để cho thân chủ của mình không còn một cách lựa chọn nào khác là phải theo cái sự vẽ vời của những người chủ trương mê tín này để làm tiền, hoặc là lấy danh dự chơi cho vui, hoặc bao gồm cả hai. Dân gian có câu khi có bệnh vái tứ phương, khi là có chuyện buồn là vái tứ phương. Ở đâu nghe đồn linh thiêng, quyền nhiệm, là các gia chủ không màng gian khó, thậm chí là tốn tiền tốn bạc để đến mà làm. Và nhiều nơi đó, người ta không nghĩ được rằng là cái mấu chốt của các vấn đề nó nằm ở nhân quả của sự kiện, chứ không nằm ở cái bên ngoài nhân quả. Cho nên gặp phải những ông thầy mà thiếu lương tâm đó, phán cho 50 triệu, 30 triệu, 100 triệu. Ở miền Bắc nó phán một lần vậy có thể là đến hàng trăm triệu. Nhiều gia đình giàu sẵn sàng bỏ tiền ra làm, rồi chẳng có kết quả gì. An ngủi được vài ba ngày, chấn an được vài ba hôm, sau đó nỗi sợ hãi nó gia tăng, vì là đâu có điều trị đúng, làm sao có kết quả được. Nên cái tính già bằng mê tín dị đoan đó sẽ làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn. Một bài học khác ta có thể rút ra đó là tránh vỏ dưa sai cách sẽ gặp các vỏ dừa tương tự. Khi mà một cái hệ quả tất yếu của một cái việc gì xấu đã được làm trong quá khứ, đến lúc nó phải trổ, thì dầu cho chúng ta có cố tình ém nhẹm nó vẫn xuất hiện như thường thôi. Đó là quy luật tất yếu của nhân quả. Thay vì đào tẩu bằng sự trốn tránh, bỏ cuộc, chán nản, an phận thủ thường hay là chấp nhận số phận, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy nỗ lực chuyển nghiệp, tức là gieo trồng những cái hạt giống, những hỗ trợ duyên tích cực ngược chiều với những cái xấu đó, để ít gì ta cũng tháo mở được vài 3%, còn hơn là thúc thủ chịu đựng. Tinh thần nỗ lực đó sẽ làm cho chúng ta có được cái bản lĩnh mới, được đạo diễn bởi trí tuệ sáng suốt, cho nên dầu có thể không khắc phục được hậu quả đã đến chín mùi, nhưng ta có thể tránh được những sự kiện tương tự không xảy ra trong tương lai. Được chừng đó thôi được xem đã là thành công rồi. Còn khi mà một hệ quả xấu đến ta trốn chạy đó, có thể qua mặt luật pháp, nhưng mà nhân quả báo ứng trong cuộc đời vẫn không buông tha chúng ta. Ngay cả cái việc mà mình thuê người ở tù thế, hay là dùng các cái chiêu hối lộ để được trấn án, ăn xá trong những dịp lễ lớn đi nữa, thì hậu quả xấu vẫn tiếp tục phải trổ, mặc dù luật pháp được xem đã kết thúc rồi. Nhưng người tu học Phật không có trốn tránh trách nhiệm, mà dạy chúng ta thái độ bản lĩnh phân tích cái mấu chốt vấn đề để chúng ta không gặp phải nó thêm một lần nào nữa. Cả hai bài học trên đó sẽ giúp chúng ta có một cái lối suy nghĩ là chấp nhận sự tương đối, vì mọi hình thái tuyệt đối hóa chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng, phức tạp, căng thẳng, mệt mỏi với nhiều sức ép, không giải quyết được một vấn đề gì. Chấp nhận sự tương đối giống như là các ngón tay có ngón dài, ngón ngắn, ngón mập, ngón ốm với những tính năng khác nhau. Ta mới nhìn lại trong tương quan gia đình, cha mẹ con cái, anh chị em, vợ chồng, bà con thân quyến, ngoài xã hội là những đối tác trực tiếp, gián tiếp, trên, dưới, vân vân, cũng diễn ra theo một cái quy chuẩn tương tự. Để chúng ta khỏi bị mất mú bởi những người xung quanh, họ làm không đúng theo cái quy chuẩn của mình. Nhưng mà nếu như nó không gây phương hại gì cho ai, thì thôi thay vì được 10 bây giờ được 7 cũng tốt, còn hơn là không được cái gì. Còn bản thân mình á, nếu mình đảm cái vai trò đó mà không để cho cái sự cố nó diễn ra, góp ý người khác về phương diện tích cực, mà nếu người ta không làm được thì thôi cứ xem đó như là giới hạn của họ, để mình không phải bị khổ liên lụy, mệt mỏi, căng thẳng. Không tự đặt ra quá nhiều các tiêu chí cho mình, cho người, cứ làm mọi thứ đúng theo quy trình của nhân quả, thì vấn đề còn lại chỉ là tính thời gian để các nỗ lực trở nên là một thành công. Còn mình kỳ vọng vào nó quá nhiều đó là một sự gây sức ép không cần thiết. Chuyện 83. Khi khỉ bị đánh ở một khu làng nọ, cây rừng khá nhiều, một ngôi nhà xây dựng ven rừng thường bị khỉ quấy phá. Mỗi sáng khi chủ nhà đi vắng, khỉ vào nhà lục lọi thực phẩm, trái cây và ăn sạch trơn. Về nhà phát hiện ra chủ nhà rất căm ghét khỉ. Hôm nọ anh ta rình đợi khỉ vào nhà ăn, dùng cây dạn nát bắn đập và truy đuổi khỉ. Khỉ đau điến chạy sổng vào rừng và khỉ bắt đầu nghĩ cách trả thù. Vì chủ nhà là một người lớn khôn ngoan và có sức mạnh, không trả thù được, khỉ đem lòng thù nghịch với những đứa con và chờ chủ nhà đi vắng tới kiếm chuyện, xông vào lũ trẻ cào chày xước để trả thù. Đây là câu chuyện cho thấy cái tâm lý giận cái chấm thớt có thể xuất hiện với bất kỳ ai. Khi mà Cái nỗi khổ niềm đau đang được dồn nén ở mức độ quá mức khỏi cái sức chịu đựng của mình. Và chỉ cần có một cái nơi nào đó, con người nào đó, trong khoảng một không gian thời gian nhất định, trút đổ được cái hận thù là con người có khuynh hướng làm liền thôi. Ở đây vì con khỉ không được giáo dục đạo đức giống như con người, cho nên nó không có lối suy nghĩ như con người suy nghĩ, rằng là sở dĩ mà mình bị chủ nhà này đánh đập là vì cái tội ăn cắp đồ vật và trái cây trong ngôi nhà, vốn mình không được làm thế. Khỉ suy nghĩ một cách đơn thuần rằng là tôi được quyền tự do ăn những thứ gì tôi muốn, và trong rừng hay là trong nhà cũng không có gì khác nhau. Cho nên khỉ mới sanh cái tâm hận thù và muốn trả thù. Ai đã từng đi hành hương Ấn Độ, lên đến đỉnh núi Linh Thú, có đến hàng trăm con khỉ dọc theo các con đường bộ hành của khách hành hương. Không cần cho, chỉ cần cầm trái cây, thức ăn ra bên ngoài thôi là các cô khỉ và chú khỉ nhảy đến tấn công, chụp lấy, ăn ngon lành, có con còn khơi khè khè nữa. Thực ra thì nó chẳng có cái tâm muốn chọc giận ai, vì thế giới thông qua cái suy nghĩ của nó đó, mạnh được yếu thua, giật được là cứ giật, nếu bị ta đánh thì đáng chịu đựng, còn ta không bắt được thì cứ tiếp tục làm như thế. Và ở bất cứ nơi nào có khỉ thì cái tình trạng đó vẫn diễn ra giống nhau, dù là khỉ giống loại gì thì cái công nghiệp nó là thế. Rất nhiều người đã chuẩn bị thái độ tâm lý, tới những nơi có khỉ thì họ mang theo trái cây, thực phẩm, thay vì để cho chúng giật thì phân phát để mình không bị phiền não mà có được niềm vui, là giúp cho đàn khỉ ăn được một bữa ăn ngon lành. Mất các vật dụng trong nhà bao gồm thức ăn đó, là một sự tổn thất về tài chính. Rất may đó, câu chuyện không nói đến cái yếu tố chủ nhà nghi oan cho một người thân nào đó, rằng là nếu anh chị không lấy các thực phẩm đó thì ai vào nhà này mà lấy. Cái logic của sự suy luận đó nghe có vẻ rất hữu lý. Sáng mình ra khỏi nhà, ở nhà chỉ còn lại có hai thành viên, một trong hai thành viên đi vắng hoặc cả hai cùng đi vắng, người đi trước đâu có biết được. Quay trở về nhà thấy hai người có mặt nhưng mà thực phẩm mất hết thì hoài nghi rằng là một trong hai người hoặc cả hai cùng hợp tác và trở thành tác giả. Cái tính cách ba chốt ba nhán nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng nghi kỵ bằng các cái loại suy luận mà đứng từ bề mặt đó, nó có vẻ có tính thuyết phục, nhưng khi phân tích đó, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều sự kiện trong cuộc đời này có tính logic nhưng không có tính chân lý, bởi vì chân lý không phụ thuộc vào logic của vấn đề, chân lý nó độc lập, chân lý nó phải phản ánh đúng với hiện thực ngay thời điểm không gian thời gian nó diễn ra ta. Mọi suy luận về chân lý có thể dẫn đến các võ đoán mà hậu quả của nó đó là cho chúng ta đánh mất chân lý vì do đánh giá sai. Xác định rõ bằng phương pháp loại trừ, chủ nhà biết rõ không ai khác hơn là các chú khỉ đó, cho nên đã rình bắt quả tang, đánh cho chúng một trận để dạy cho một bài học, nhưng mà bài học đó không hiệu quả. Thay vì đi đánh khỉ, tốt nhất khi đi dặn người ở nhà đóng cửa sổ cửa cái, hoặc nếu không ai nhà thì lại càng đóng kỹ hơn. Khỉ có muốn quậy phá cũng không có cơ hội vào nhà để gây những tổn thất. Đó là bài học của sự chu đáo và cẩn trọng. Nó thể hiện một mặt của tính trách nhiệm và mặt khác của một sự biết quý trọng những gì mình tạo ra bằng mọi nước mắt, để không tạo những cơ hội xấu cho kẻ xấu làm các việc xấu, vi phạm luật pháp và trái với đạo đức. Lão giáo thì có câu nói mạnh dạn hơn ở phương diện này, rằng là kẻ ăn trộm không có tội, mà người đó sơ hở để cho kẻ trộm có lòng tham mới có tội. Thế thì nhấn mạnh quá nhiều đến cái góc độ cực đoan của động cơ. Thực ra thì những người sơ hở là những người nghĩ rằng là ai cũng tốt giống như mình, mình không cấp đồ người khác thì người khác cũng đâu cấp đồ mình. Vậy đó, cần gì mà phải bao bo, canh giữ, cẩn trọng, khóa quá kỹ lưỡng chỉ cho nó mệt. Nhưng không ngờ rằng là cái thái độ xê xò đó đã làm cho người khác trong cơn túng thiếu với một cám dỗ có thể trở thành kẻ xấu. Theo Phật giáo thì cái người sơ hở bất cẩn đó không có tội, vì họ có động cơ xấu đâu mà có tội, họ là nạn nhân. Còn kẻ xấu là cần phải được đền tội trước pháp luật hoặc nhân quả, hoặc cả hai. Áp dụng câu chuyện này vào trong vệ sinh gia đình đó, cũng có nhiều điều để cần học. Nhiều Phật tử hỏi, nhà tôi dạo này dán nhiều lắm, và cái mùa này bắt đầu kiến, như là kiến hôi, kiến lửa, kiến đất, có mặt khắp nơi. Bây giờ không giết chúng nó ảnh hưởng đến vệ sinh thực phẩm, và thấy nó khó chịu lắm. Dĩ nhiên cái điều họ nói là đúng, nhưng mà bây giờ thay đổi Phật ta chứ phải truy tìm nguyên nhân tại sao những con vật này nó có mặt. Dán nó bò lên từ những ống cống, cũng giống như chuột, ngoài ống cống nó còn bò từ bên ngoài đi vào các cái khe của nhà, hoặc nhà mình nó bằng đất sét chứ không có xi măng chán, cho nên nó chui từ dưới đất đột nhập vào. Hoặc là trong nhà mình để đồ đạc quá lộn xộn, không quét dọn, không vệ sinh, nên chúng có cơ hội ẩn náu, và trong vòng vài ba tháng nó gặm nhấm làm hư rất nhiều các vật có giá trị, gây tổn thất cho kinh tế của gia đình. Chi bằng ta làm vệ sinh gia đình thật là kỹ, chuột không có, dán không có, ký không có, cần gì phải đi mua thuốc trừ diệt các loại độc hại để phải gieo cái sát nghiệp. Bây giờ cái bẫy chuột nó quá nhiều để mạt, vài ba chục ngàn, một hai trăm ngàn bẫy, xong rồi mình đem đến những cái đồng áng cách vài ba cây số thả xuống, đâu có giết con nào đâu. Giống như mình đi tập thể dục vậy. Dĩ nhiên điều mà làm cho người ta căm giận là gì? Mình bị tổn thất. Có nhiều con vật á, nó giỡn nhơ, nó quậy phá, làm cho chủ nhà bị tức tối, là hoặc là bị khiêu khích theo cái cách suy nghĩ của riêng mình thôi. Thực ra thì chúng có khiêu khích mình gì đâu, chứ không còn phương tiện nào khác là phải làm như thế để sống còn thôi. Nếu ta rơi vào hoàn cảnh của chúng ta cũng chưa chắc hơn đâu. Cho nên tìm một cái giải pháp nào đó mà việc ứng dụng nó đó có thể giảm được cái tối đa các nghiệp xấu, đó là sự khôn ngoan. Còn giận cái chém thớt sẽ làm cho người thân mình bị lãnh đủ. Cái hận thù nó có nhiều biến thái đó. Nó giống như một con đĩa, chặt nó làm năm mảnh đó, nó trở thành năm con. Bầm nó ra thành 1000 mảnh đó, nó sẽ xuất hiện 1000 con đĩa mới. Cho nên không thể lấy cái bạo lực để mà diệt hận thù, mà phải phân tích để tạo ra cái sự thông cảm về cái nguyên nhân dẫn đến những tệ nạn, những bất ổn xã hội, những nỗi khổ niềm đau. Và ta thấy rất rõ là con người không phải là kẻ thù của người, cho nên thay vì giận trực tiếp kẻ thù hay là giận người thân của kẻ thù, ghét người ghét cả tông chi họ hàng, thì theo lời Phật dạy đó, ta làm chủ bản thân mình, việc nào xấu thì giao cho luật để luật pháp xét xử, còn luật pháp nếu không công bằng thì nhân quả sẽ xét xử. Chúng ta không để cho nỗi hận thù mình đeo bám theo tác nhân đã biến mình trở thành một nạn nhân. Bất cứ cái gì nó có thể dẫn đến tình trạng tổn thất như vừa nêu. Cho nên quán vô ngã, tức là mình không phải là nạn nhân. Quán vô ngã sở hữu, tức kẻ xấu đó không phải là tác nhân cố ý, dầu trên thực tế họ là, sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được cái hận thù với kẻ xấu. Và đó là một cái phúc cho mình. Vì giữ hận thù đó là tự hại, còn kẻ thù có bị hại không đó, nó là một con chuyện khác, có thể khá dài. Chuyện 84. Ngài quyệt thực đánh chó. Thở xưa có một nhà vua khi thấy mặt trời mặt trăng chiếu sáng làm chói mắt nên ông không thích, đã ra lệnh cho rất nhiều người dùng mái tạo ra gió và kéo mây về phủ che. Mọi người không biết, thấy trời sụp tối nghĩ rằng đó là quyệt thực. Một số người quê mùa khi thấy quyệt thực thì bắt chó trong nhà ra đánh tả tơi, vì cho rằng chó đã nuốt chửng mặt trăng. Đây là một câu chuyện khác nói về cái sự thiếu hiểu biết về khoa học. Nó làm cho người ta cả giận trước cái tình trạng bị tổn thất từ hiện tượng thiên nhiên vốn xuất hiện ở trên đời sống xã hội hay là trái đất này như là một quy luật. Càng thiếu về tri thức khoa học nhiều chừng nào đó thì chúng ta có khuynh hướng suy luận theo mê tín chừng đó. Và theo Phật giáo, đây chính là nguyên nhân tâm lý và nhận thức dẫn đến sự có mặt của các tôn giáo nhất thần, tức là cho rằng là có một thượng đế sáng thế, hoặc là tôn giáo đa thần, tức là cho rằng là ngoài thượng đế còn có các vị thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề để tạo ra số phận của con người và vạn vật. Thời xa xưa người ta không phân tích được tại sao các thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán xuất hiện. Ta cứ nghĩ rằng là thượng đế cả giận, các thần linh quán ghét con người mà hành hạ con người để sợ cái uy quyền tối cao của thượng đế. Thực ra là làm gì có thượng đế thật đâu. Mà nếu thượng đế là có thật, thượng đế cũng không thể tạo ra những thứ như thế. Các tôn giáo phải lựa các yếu tố mê tín phân tích để một mặt chứng minh thượng đế là bất khả xâm phạm, là ghê gớm, để mới dễ dàng nhân danh thượng đế mà cai trị con người, mang lại cái quyền lợi kinh tế chính trị cho bản thân. Và đạo Phật có mặt ở trên cuộc đời này đó, như là một cái cuộc cải cách tôn giáo, cải cách xã hội thông qua con đường nhận thức. Không có những cái số phận đó đã được an bài như thế. Ở đây chúng ta thấy là một nhà vua hết sức là vô cớ. Mặt trời, mặt trăng, công việc hàng ngày của nó là chiếu soi. Có thể vì mắt mình là bị yếu hoặc là bị dị ứng ánh sáng, nhưng không vì thế mà ta cấm không cho mặt trời mặt trăng có mặt, còn cấm nó vẫn có thôi. Các nghịch cảnh trong cuộc đời này nó là một cái chướng tai gây mắt, những điều xấu cũng là thế. Nhưng phải vì thế mà mình chủ quan rằng là những thứ này không thể có. Mình nhân danh chân lý, nhân danh luật pháp, rồi lúc mình làm những cái chuyện mà nó sai luật, sai chân lý đó, cái gì nó cũng phải có quy trình để giải quyết đó. Mắt nhậm, mắt bị dị ứng ánh sáng thì ta có thể dùng kính đeo mắt. Ngày xưa thì kính đeo mắt chưa có, ta có thể dùng các cái dụng cụ chẳng hạn như đội nón để cho ánh sáng nó không trực tiếp chiếu vào mắt thì ta vẫn có thể khắc phục được. hoặc là tránh đi ra nắng vào lúc giữa trưa. Tổng thống Nelson Mandela đó, khi ra tù sau 32 năm bị giam nhốt, ông đã xóa hết hận thù với những người đã giam nhốt ông vô cớ. Và khi tiếp khách đó, tại phủ tổng thống đó, thì ông á, bao giờ cũng ngồi ở dựa vào cái thế cửa sổ, và cái người khách đối diện ông phải nhìn ra cửa sổ thì sẽ bị chói mắt. Nhưng mà trước khi làm như thế, ông luôn luôn có câu xin lỗi: xin lỗi, tôi có thói quen vì mắt tôi kém. Nếu người đối diện thắc mắc hỏi tại sao mắt ông kém, thì ông trả lời là tôi ở tù 32 năm, mỗi ngày đó tôi phải nhìn ra cái cửa sổ để trông chờ có một ngày tự do. Tôi nhìn qua cửa sổ, tôi quán chiếu về ánh sáng mặt trời, và tôi nhìn nhiều quá đi, khát khao tự do nhiều quá đi, đã làm cho mắt tôi đã bị hư. Đó là cách để mà tránh nắng. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong vòng 10 năm trở lại đây thuyết giảng ở chỗ nào bao giờ cũng đội cái nón, nón kết của người đời đó, mà ngài đội nón đỏ, tại vì chiếc áo của tu sĩ Tây Tạng nó màu nâu đỏ, ngài đội cho nó tiệp màu. Có nhiều người nói trời, Đức Đạt Lai Lạt Ma này tiếu quá, cái nón mà nó không có cái mu bên trên, chỉ có vành đơn giản cái mu phía trước thôi. Thực ra là ngài bị yếu mắt và bị dị ứng ánh sáng, cho nên thuyết giảng ở đâu cũng phải đội cái nón vô. Nhiều người không biết là tưởng ngài muốn chọc cười, thực ra không phải thế. Và trong cái đại hội Phật giáo toàn cầu để thành lập Liên minh Phật giáo toàn cầu từ ngày 27 cho đến ngày 30 tháng 11 2001 vừa qua đó, thì ngài cũng đội cái chiếc nón đó. Khi ngài xuất hiện là ta vỗ tay rần rần rần, tôi nghĩ là ngài chọc cười, tôi vỗ tay. Một số khác biết rất rõ, ta hoan hô ngài vì sự có mặt đặc biệt này. Mà dầu trước đó Trung Quốc đã gây sức ép và yêu cầu chính phủ Ấn Độ phải hủy cái đại hội toàn cầu này. Nếu không hủy sẽ hủy bỏ cuộc họp cao cấp giữa hai nước. Ấn Độ đã không làm theo cái sức ép của Trung Quốc, và cuộc họp giữa hai nước ở cấp cao đã bị hủy trước một ngày đại hội diễn ra. Nhiều tổ chức Phật giáo trên toàn cầu có quan hệ tốt với đất nước của Trung Quốc cũng đã bị gây sức ép và đã không đi được đến dự hội nghị. Chính trị bao giờ nó cũng thiên tả về một cái gì đó, và nó gây sức ép cho những người đứng ở cái cánh và phía đó, là mặc dù chưa được tới Phật giáo thì không đứng vào cánh nào, nhưng mà người ta thường liệt như thế để tạo ra những cái thế lực. Nhà vua vì cả dần ánh sáng cho nên đã tạo ra rất nhiều máy gây tạo gió tự nhiên để mây vàng vụ kéo về che cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Do đó là hận thù cá nhân đã làm cho tổn ngân sách của nhà nước, và biết bao nhiêu người phải tốn công sức tiền bạc để làm công việc đó chỉ vì cái chuyện đơn giản ánh sáng chói mắt thôi. Có nhiều người vì hận thù, người ta sẵn sàng làm mọi thứ dù tổn thất cho mình, cho xã hội và cộng đồng. Cũng cùng một cái hoàn cảnh tương tự đó, những người nông dân thiếu tri thức đó, là nghĩ rằng là bị con chó nó nuốt trừng cái mặt trăng nó lớn gấp triệu 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 lần con chó. Nhưng mà vì nhìn từ cái hệ quy chiếu là mình thì mặt trăng mình thấy nó bằng cái dĩa hoặc là bằng cái gì tròn tròn trong tầm tay của mình thôi, nên con chó có thể nuốt chửng nó một cách dễ dàng. Nhưng nên đánh con chó một cách hoang ngủ vì nghĩ rằng là nó là tác nhân dẫn đến cái hiện tượng sự tối sầm đã diễn ra vào ban ngày. Theo Đức Phật đó thì mọi thứ trên cuộc đời này nó đều có nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, rồi ảnh hưởng bởi các cái tương tác giữa các nhân quả trong tự thân của nó với nhân quả với những cái xung quanh. Và không phân tích đúng được cái này đó thì chúng ta sẽ truy ra cái giả thuyết sai và giải quyết vấn đề sai. Ở đây chúng ta thấy là cả hai cái giải quyết của ông vua và của người nông dân đại diện cho hai cái giai tầng xã hội khác nhau đều trật hết. Cái tổn thất tạo ra từ ông vua đó là ảnh hưởng đến kinh tế, công ăn, việc làm, thời gian của quốc dân. Còn á, cái tổn thất của người nông dân đó là đánh con chó mà vốn nó có công giữ nhà, giữ của và chung thành với chủ, chỉ vì cái suy luận sai của bản thân ta. Nhà vua thì không cho phép người ta được biện hộ. Nhà vua phán cái gì là chân lý cho đó, mọi chân lý khác phải là phục tùng, cúi đầu, vâng lệnh. Còn chủ nhân của con chó, dầu chỉ là một người nông dân thôi, vẫn có cái tính gia trưởng, phán rằng ai có tội, người đó phải chịu tội thôi. Chứ không cho phép người ta giải trình cái nỗi khổ niềm oan của mình ra sao. Lối ứng xử như vậy đó, nó dẫn đến rất nhiều các tổn thất. Bài học mà chúng ta rút ra được là trong nỗi sợ hãi và giận tức, người ta có thể làm những chuyện mà hối hận về sau vẫn không kịp để có thể thay thế được những tổn thất đã được tạo ra. Cái cơn giận dữ đó làm cho người ta dễ dàng bị bạo động và nghĩ rằng đó là sức mạnh. Và nếu cái giận dữ này được đính kèm và đồng hành bởi nỗi sợ hãi đó, thì người ứng xử đó trở nên nguy hiểm hơn. Cái tổn thất mà họ có thể gây ra cho xã hội và tha nhân có thể lớn hơn. Vì đó rất dễ dàng tạo ra các cái vạ lây đối với những người khác mà vốn họ không có liên hệ gì hết. Dù mình có một tác hại nguy hiểm đến thế. Ngày nay chúng ta có đài thiên văn, có khoa học vật lý, có toán, có các phương tiện truyền thông. Cho nên không cần là một người có học, ta vẫn biết những kiến thức về khoa học. Do vậy, ta may mắn hơn là tổ tiên của chúng ta vài chục thế kỷ trước, vài thế kỷ trước. Nhưng mà cũng có rất nhiều người là sống ở trong một cái cộng nghiệp phước báo như thế, nhưng lại không tận dụng được những cái tốt này, mà lại đi tìm những cái trời ơi gì đâu không, để tập thành những thói quen xấu. Cái đó nó cũng liên hệ đến cái nhận thức sai, tạo ra cái đạo diễn lối sống sai, dẫn đến nhiều cái hậu quả tiêu cực. Do đó khi chúng ta bị một cái gì đó xấu có thể tạo cho mình một ám ảnh khó quên, nhưng đừng vì thế mà chúng ta vội đổ lỗi, quy trách nhiệm, đang khi mình chưa có đủ tất cả các dữ liệu để phân định đâu là đúng và sai. Thì hãy ứng xử rằng là các dữ liệu đó chỉ là để tham khảo, chứ không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Sự cẩn trọng đó sẽ giúp cho chúng ta không làm tổn thất các quan hệ và không có nghi hàm oan cho ai. Bởi vì những lối ứng xử hàm oan đó nó làm cho người khác khổ lắm. Thà mình có làm thật rồi bị bắt quả tang thật, nó đã tức. Và khi mà không có đó, bị người ta cứ đổ dồn, quy cứ, nhục mạ, nhặn nhẹ, chì chiết đó, làm cho nhiều người chịu đựng không nổi mà tự tử chết hoặc là bị điên loạn. Bài học này sẽ giúp cho mình là sống cẩn trọng với sự đồng hành của trí tuệ, để mọi tiếp cận, đánh giá, phán đoán, kết luận, ứng xử hay là giải quyết vấn đề của chúng ta bao giờ cũng mang lại giải pháp tốt cho mình và cho người. Chuyện 85. Người phụ nữ sợ đau mắt. Thở xưa có cô gái đau mắt nặng. Một người phụ nữ quen với cô hỏi rằng: mắt của cháu bị đau phải không? Cô gái trả lời: thưa dì, mắt tôi bị đau. Người phụ nữ nói: có mắt nhất định phải có đau. Tuy chưa bị đau nhưng tôi cũng muốn móc cái tròng mắt của mình bỏ đi cho rồi, để tránh tình trạng sau này bị đau mắt như của cô. Một người đi ngang qua nghe câu chuyện cảm thấy ngột ngạt và đã xen vào góp ý: đôi mắt là vật quý giá nhất của một con người, sau này có bị đau hay không thì chưa ai biết trước được, nhưng nếu bây giờ móc mắt bỏ đi vì sợ bị mắt đau về sau, là một việc làm dẫn đến sự đau khổ trọn đời. Câu chuyện nó chỉ có ba lời đồ thoại đó. Thứ nhất là người phụ nữ đau mắt. Thứ hai là cái người phản ứng trước cái cơn đau mắt này có suy nghĩ tiêu cực rằng là muốn móc mắt mình ra để mình khỏi bị đau trong tương lai. Và người thứ ba phản ứng trước cái thái độ của người sai lầm thứ hai, khuyên rằng là mắt là quý giá cho nên đừng nên có những động thủ gì, sau này nó bị đau hãy tính. Vì việc làm sai đối với con mắt có thể dẫn đến hậu quả khổ đau trọn đời. Một vấn đề thôi mà có đến ba tầm nhìn. Nếu trong câu chuyện đó mà có đến 30 người đó, có thể có 30 ý kiến khác nhau. Tương tự, 1.000 người có thể có 1.000 ý kiến. Và thế giới của con người là thế. Sống trong một cái tương quan với cái sự đa dạng là phong phú đó, nếu không biết chắc lọc cái gì là tốt thì ta dễ dàng rơi vào cái ma trận của tri thức mà vốn không có đường thoát ra. Cái bát quái trận đồ của ngôn ngữ và tri thức đó, nó có thể giam nhốt con người đó, từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng mà nếu biết sử dụng đúng cái chìa khóa của tri thức đó, chúng ta sẽ mở cửa các bế tắc rất nhanh, không tốn kém, không có phản ứng phụ. Sai lầm của cô gái bị đau mắt là thay vì đi khám bác sĩ mắt, người có kinh nghiệm được đào tạo và có đủ năng lực để giúp cho mình vượt qua được cái ngặt nghèo của bệnh mắt, thì đi lại hỏi một người bi quan yếm thế, sợ hãi, lo âu và bị ám ảnh, vốn họ không có được cái năng lực để tư vấn hay giúp cho ta được bất cứ cái gì trong vấn nạn vừa nêu. Cái sai lầm thứ hai đó, đó là không giúp được người khác thì thôi, chứ đừng có đổ dầu khổ đau vào trong cái lửa bất hạnh. Bây giờ cái người đang bị đau mắt là đã hơi mặc cảm, nhất là chị em nữ, mà lại đi nói thêm những cái câu tôi chắc là tôi mất mất tôi luôn, hỏi chứ người đó làm sao sống nổi nữa. Ta thử suy luận cái cách đối thoại đó bằng những cái tình huống sau đây. Một người đang bị ung thư giai đoạn 1, có bạn bè đến thăm. Bạn bè nói: trời ơi, nếu tôi mà vô cái hoàn cảnh của chị tôi tự tử chết cho rồi, sống gì cho nó mệt vậy, vừa tốn tiền tốn bạc đau nhất. Người ta đang cần cái dưỡng chất của sự sống, cái niềm tin, sự phấn chấn, hăng hoang, nỗ lực để vượt qua, quên đi nỗi đau. Mình nện cho một câu giống như là mình bắn người ta chết vậy. Cho nên đi thăm bệnh hay tư vấn đó, phải có nghệ thuật nói làm sao đó, giống như là lên dây cót của cái đờn á, làm cho ta hăng hoang hơn. Và nhờ đó tự nhiên nó cải thiện được sức khỏe, vì cái năng lực kháng thể sẽ tạo ra các phản hóc môn tích cực làm giảm đau. Thiền và các phương pháp tu tập trong Phật giáo đã đánh lừa cái nỗi đau khỏi ngay cái vị trí được đau ở trên thân, để làm cho người bị đau đó không có đẳng thức quá cái đau này là tôi đau, cái đau đó như là một dòng chảy, một sự kiện thôi, và cái tôi này đang thoát ra khỏi đó như là một cái lực ly tâm. Nhờ đó cái đau đang có mặt nhưng không khống chế tâm lý cảm xúc của người bị đau. và làm dần dần như thế đó thì cái đau đó nó được khắc phục ít nhiều. Nếu mai mà gặp được bác sĩ giỏi, thầy thuốc hay, các phương tiện y khoa tốt, tiền bạc đầy đủ, hoặc là những cái dịch vụ bảo hiểm y tế tốt, thì người bị bệnh sẽ chống khỏi và trở về lại cái trạng thái khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Cho nên bất kỳ khi ai xin mình một lời khuyên thì cố gắng khuyên cái gì đó tích cực. Mặc dù mình biết rất rõ là người đó nếu có làm cũng không xong đâu, nhưng tốt nhất vẫn để cho người ta nỗ lực làm còn hơn là bỏ cuộc và trở thành là cái kẻ bị thất bại. Cái nỗ lực làm cũng làm cho người ta có cảm giác rằng là mình có giá trị, mình là người đang đi tới phía trước, và lần này nếu thất bại, lần sau có thể khắc phục được. Tạt một gáo nước lạnh vào trong cái gương mặt của những người đang bị buồn phiền á, thì làm cho nỗi đau gia tăng gấp đôi. Tạt cái gáo nước lạnh vào trong một người đang có năng lực phấn đấu vươn lên để làm cho người đó chùn bước. Gáo nước lạnh này có thể hiểu như là một nghịch cảnh, như là một sự gây rối, như là một cảm bẫy, như là một sự xúi dục, như là một cái sự đi ngược lại với những cái gì mà có giá trị. Rất may là bên cạnh những cái xấu, những con người xấu vô tình hay là cố ý, lại có cái sự hiện hữu của những người tốt, có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, lời khuyên hay, mạnh dạn. Có thể cái người thứ ba này biết rất rõ là khi tôi phát biểu ra lời nói này đó, thì cái bà thứ hai đó bà sẽ ghét tôi, tại vì lời nói của bà sẽ trở nên là không còn giá trị nữa. Nhưng mà vẫn phải nói vì trách nhiệm, vì lương tâm, vì tình người. Thấy việc nghĩa mà không làm á, không phải là một anh hùng. Thấy việc tốt mà mình có thể dấn thân để phụng sự mà lại bỏ mặc làm ngơ đó là một kẻ ích kỷ. Thấy nỗi khổ niềm đau mình có thể giúp cho người ta vượt qua mà không thèm để cho người ta phải chúi nhủi lúng lúng sâu trong bất hạnh đó là một kẻ hèn. Lão giáo có câu khá tiêu cực, giống như nội dung của bà thứ hai trong câu chuyện: Ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Làm dịch nghĩa là tôi có hoạn lớn là do vì tôi có cái thân thể này, cho nên tôi có thể suy luận nếu tôi không có thân thể thì không có nỗi khổ niềm đau nào bám víu theo tôi. Rất logic, nhưng mà không có chân lý. Có nhiều người ta có cơ thể, ta đâu có khổ gì đâu. Sanh ra đó là trong cung vàng điện ngọc, nỗ lực là thành công, làm cái gì đó là cũng có giá trị lớn, đóng góp lớn, vang danh bốn biển, để tên lại trong sử sanh, không có gặp những cái trục trặc. Đó là nhờ cái phước đức diệu đề, nhờ cái trí tuệ tốt, làm đúng quy trình nhân quả, cho nên họ tránh được tất cả những cái rủi ro và sự cố. Có nhiều người sống đến 100 tuổi mà không có bệnh tật, chứ phải ai cũng là bệnh hết đâu. Có người chết trong nhẹ nhàng, nhắm mắt lại vài phút là đi luôn, không phải đau hành hạ thể xác vân vân. Do đó đừng vì cái đau của mình mà nghĩ rằng là cái cuộc đời này ai cũng giống như mình hết, để rồi mình đổ lỗi cho cái thân này là cái cội nguồn của khổ đau. Rất nhiều nhà tu sĩ Bà La Môn mà Sa Môn Quán Độ thời Đức Phật đó cũng suy luận tương tự như là Lão Tử, rằng là cái thân này đó là đầu mối của tội lỗi, nó ham phạm pháp, nó ham ích kỷ, nó ham hưởng thụ, cho nên phải đi đọt nó, hành hạ nó để cho nó đau nhất cùng tột, không còn khởi lên bất cứ một ý niệm gì, thì điều đó được gọi là tu thành công. Thực ra cái đó là hành hạ thôi chứ không phải là tu gì đâu. Hai tay bị cùi, cho nên không còn cái cơ hội để đi ăn cắp, không phải người đó là người tốt. Mà người tốt là người thấy của rơi giữa đường, không có ai hết mà vẫn không lụm, không tham. Bởi vì họ đã làm chủ được tâm của mình, nhờ đó hành động, lời nói của tay, của chân họ được làm chủ. Cái đó mới là thật là tu á. Nên bản thân cái thân này không có tội, nó là một công cụ, sử dụng tốt thì nó tạo phúc, sử dụng sai đó thì nó tạo nghiệp xấu. Giống như chiếc xe và các phương tiện giao thông nói chung, không thể nói là nó xấu hay là tốt. Hàng ngày đó, trên các cái con đường khắp nước Việt Nam hoặc là trên toàn cầu đều có tai nạn giao thông. Nhưng không phải vì tai nạn giao thông mà chúng ta đóng hết tất cả các con đường và cấm không cho bất kỳ một phương tiện giao thông nào được lưu hành. Hai cái đó là khác nhau. Người mà cấm như thế là bị ám ảnh bởi một nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, liên hệ đến bản thân như một kinh nghiệm cá nhân, liên hệ đến người thân như một kinh nghiệm gián tiếp. Đang khi đó vô thường trôi chảy, nó làm cho mọi tình huống của ngày xưa, hôm nay và tương lai nó khác nhau. Lịch sử không bao giờ tái lập lại đúng 100%. Vì đó ai sống với nỗi ám ảnh á là một thiệt thòi, làm cho mình là mất hết những niềm tin và hạnh phúc theo đó bị đốt cháy. Dĩ nhiên có con mắt, nếu không chăm sóc vệ sinh đủ đó thì sau một thời gian ta bị cườm. Những ông lão bà lão ở vùng thôn quê sống mà sử dụng nước của sông, cũng là nước nấu cơm, rửa mặt, tắm gội, vệ sinh, giặt giũ, thì ở tuổi 60 phần lớn là bị mắc cườm, mà nếu không điều trị dẫn đến mất khả năng ánh sáng. Trong vòng mấy chục năm trở lại đây, tới từ người Việt Nam mình có những cái phong trào hội bảo trợ bệnh nhân nghèo phát xuất từ những nhà lãnh đạo, thường là chủ tịch, phó chủ tịch các tỉnh thành về hưu. Họ mới vận động các doanh nghiệp mà mình đã quen khi còn tại vị đó làm các công việc đó. Mà ngày nay đó, cái nạn bị mắc cườm ở Việt Nam đã được giảm thiểu khá đáng kể. Hàng triệu các con mắt đã được cứu giúp. Sóc Trăng có một cái làng mắc cườm và bị mù. Mà trước đây người ta cứ nói đó là ông bà tổ tiên của những người sống ở đó có thể là gieo nghiệp xấu của kiếp quá khứ, còn con cháu phải chịu cái cảnh mà không thấy ánh sáng nè. Thực ra đó là suy luận sai, gieo oan sai cho ông bà tổ tiên của những người bất hạnh. Ngày nay đó, dưới ánh sáng khoa học chúng ta biết rất rõ đó, phần lớn cái làng mà bị mắc cườm và hư mắt ở Sóc Trăng đó là sống bằng cái nghề trồng và bán củ hành tây. Và cái củ hành nó đập cho mắt dữ lắm. Mà là vụ mùa củ hành đó, nó diễn ra vào ngay cái mùa gió. Cho nên khi lặt củ hành mà không đeo kính, do không có tiền, không có phương tiện bảo vệ sức khỏe, thì sau một thời gian tiếp xúc với cô hành khoảng chừng 15 năm trở lên á, cái cơ hội bị cườm rất là cao. Đó là nhân quả hiện tiền 100% do cái nghèo và thiếu tri thức mà ra. Nhưng người ta cứ đi đổ lỗi thông qua mê tín gì đó thì làm sao giải quyết được vấn đề. Không nên vì những cái đau mắt đó mà móc con mắt mình để khỏi bị đau. Móc con mắt nó còn đau hơn đau mắt nữa. Đau nó còn có giai đoạn, có thể nó hết, có thể nó lành. Móc con mắt rồi thì con muốn thấy con không thấy được nữa. Nên sợ cái nhỏ mà mắc cái to. Nên ám ảnh nó thường dẫn đến nhiều hậu quả như thế. Cái nỗi bất hạnh trong quá khứ mà mình trải qua có thể là một cái gì đó, vết dầu lon trong cảm xúc thôi. Nhưng mà vì mình giữ nó trong đầu cho nên nó được nhân lớn theo năm tháng mà khó quên được lắm. Nên đạo Phật dạy chúng ta là không nên để bất kỳ một nỗi ám ảnh nào trong quá khứ làm thương tổn hạnh phúc của chúng ta ở hiện tại. Vậy đó, muốn như thế phải sáng suốt hơn, phải thực tập cái hạnh vô úy tới không sợ hãi, thì đâu có cái gì mà bị ám ảnh được. ám ảnh nên được nuôi lớn bởi nỗi sợ hãi, sợ hãi được nuôi lớn bởi vô minh. Vô minh là bởi vì chúng ta không chịu học, không chịu thực tập tâm linh để chúng ta trở thành một nhà sáng suốt. Do đó thân này nó không có xấu. Khổ đau nó có thể có mặt ở trên thân và trên tâm. Người biết làm chủ sáu giác quan, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, thái độ, hành vi, lối sống sẽ trở thành là người hữu dụng. Cái thân này nó làm lệ lạc cho biết bao nhiêu con người. Và cũng phát xuất từ cái ý nghĩ như vừa nêu mà 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã nói đến cái khái niệm bố thí nội tạng và cơ thể này. Cái từ chuyên môn mà Đức Phật dùng đó là nội thí, bố thí những cái gì thuộc về cái cơ thể này. Nội là nội thân đó, là cơ thể. Vào thời điểm đó người ta nói ông Phật là cái người nó khoét. Làm gì mà có thể mà cấy một cái nội tạng từ một người A sang một người B, hay tặng cái thi thể này, cơ thể này cho một người khác cho những mục đích lợi ích cho xã hội. Làm gì có gì có, không có. Cái tầm nhìn xa thấy thế rộng của Đức Phật đến mấy nghìn năm. Như vậy, người biết sử dụng cho các mục đích thiện đó, cái thân thể này ngay cả khi sau cái chết diễn ra, nó vẫn là cái nguồn phước cho cuộc đời. Cũng nhờ những cái thi thể được hiến cúng đó mà hàng trăm các y bác sĩ chuẩn bị ra trường đó biết để mổ xẻ, thử nghiệm. Nhờ đó khi mổ trên người thật đó, không bị những sự cố y khoa. Nhờ cái lời khích lệ hiến sắc cho khoa học đó, bố thí nội thí đó, mà rất nhiều người đó có nhiều cái năng lực giá trị cho cộng đồng. Thay vì để bình thường họ sẽ chết do bị ung thư thận, ung thư gan, lá phổi, thì họ được thay thế bởi những người có tấm lòng, nhưng mà họ lại nghĩ rằng là mình không có giá trị cho ai, cho nên họ hiến tặng. Các nghĩa cử nhân đạo như thế là rất đáng trân trọng và tán dương. Và cái nhìn của Đạo Phật bao giờ cũng trung đạo trên cái cơ thể, để khai thác một cách tối đa các phương diện tích cực mà thân có thể đóng góp cho con người. Chuyện 86. Cắt dấu bông tai của con. Thở xưa có hai cha con có công việc cho nên sang một nơi khác. Trên đường đi họ bất ngờ bị một toán giặc cướp chặn đường giặc đồ đạc. Thấy thế người cha sợ mất bông tai của đứa con, bèn nhanh tay gỡ cắt. Giờ bông tai đó vì mới gắn vào nên quá chặt, trong sự hấp hối, trong sự hấp tấp, ông không còn cách nào khác vì gỡ không được, cho nên đã lấy dao cắt cái lỗ tai của con mình, giấu bông tai vào trong cái túi. Sau khi giặc cướp và lấy hết tất cả những đồ đạc, phát hiện để lại hai cho con. Đứa con thì ngất xỉu vì mất máu. Người cha dỗ dành con dậy và nỗ lực lấy cái lỗ tai để ráp lại cho đứa con. Nhưng than hôi, lỗ tai khi đã rời khỏi cái đầu, làm sao có thể ráp lại được. Cái câu chuyện này nó có một cái chiều sâu ở chỗ đó, là rất nhiều người chúng ta sợ hư mất những cái nhỏ, rốt cuộc rồi chúng ta làm tổn thất nhiều hơn. Cái đôi bông tai giá trị bao nhiêu so với cái lỗ tai? Lỗ tai giá trị bao nhiêu so với cái đầu? Thậm chí lỗ tai này có đeo cái viên kim cương mắc nhất, lớn nhất như là nữ hoàng Anh đang sở hữu, thì nó cũng giá trị bằng cái lỗ tai và bằng cái mạng sống. Bởi vì mạng sống con người là vô giá. Khi vô tường hoặc là những cái sự cố nó diễn ra với con người đó, thì dân gian Việt Nam có những cái câu an ủi rất hay: một đời ta, ba đời vật. Có nghĩa là một sự so sánh tương đối để giúp cho mình thấy, thay vì tiếc nuối vào những cái tài sản bị mất, mình hãy quý trọng cái cơ thể này, để chúng ta không làm một cái sự giả dột nào có thể ảnh hưởng từ cái bất hạnh, mà về sau đó ta có hối hận nó cũng đã muộn màng rồi. Và một câu an ủi khác cũng có giá trị trị liệu tâm lý ở một mức độ tương đối, đó là của đi thế người, bị trộm cắp, bị lừa gạt, bị mất mát, bị tịch biên. Mình nghĩ rằng là cái đó là một cái cách trả nghiệp để mạng sống này được tiếp tục duy trì. Thay vì mình tiếc cái sở hữu, chấp vào ngã và pháp, nỗi khổ niềm đau gia tăng, có người bị điên loạn, có người tự tử chết, có người mất thần sắc, có người xáo trộn đời sống, thì cái quan niệm về vô ngã sở hữu đó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là thôi, còn sức khỏe, tôi với nỗ lực sáng suốt đúng nhân quả, trước sau gì tôi có thể gây dựng lại những cái trước đây tôi đã từng có, hoặc hơn thế nữa. Tuy nhiên, việc sử dụng hai câu phương ngôn vừa nêu nó phải đúng chỗ và tình huống, mà không nó có thể dẫn đến tác dụng phụ. Ví dụ như có những cái mất mát, chẳng hạn như là bị trộm cắp xe, do mình không để xe ở nơi giữ xe. Nhiều người nói chắc kiếp trước tôi ăn cắp của người ta, kiếp này người ta ăn cắp lại, thì người đó sẽ còn có những cơ hội bị ăn cắp nhiều chiếc xe khác trong tương lai. Tại vì cứ an ủi rằng là mình gieo nghiệp ăn cắp nên tiếp tục bất cẩn. Thực ra cái việc bị mất xe là do vì mình không khóa xe cẩn thận, để xe ở cái nơi không an toàn, để nơi không an toàn như là không canh giữ. Đó là những cái nghiệp thiếu chánh niệm, thiếu phòng hờ. Chỉ cần nhận chứng được vấn đề đó, ta khắc phục nó rất đơn giản, không chịu cái đổ lỗi. Còn có nhiều vật mà mình đánh rơi nó là do vì bất cẩn, vội vã. Dĩ nhiên là một đời ta ba đời nó, của đi thấy người nó cũng làm cho mình khỏe cái tâm. Nhưng mà bây giờ nhớ, đây là bất cẩn, nên lần sau đó tôi phải cố gắng đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Người ta không cần phải tự an ủi như thế, là vừa khắc phục được hậu quả, người ta vẫn làm cho tâm mình thoát ra khỏi nỗi đau. Do đó nếu phải chọn lựa những cái còn hoặc mắc đó, thì cái gì quý giá hơn ta nên giữ lại. Mà quý giá nhất đó, theo Đức Phật, đó là sự sống và sức khỏe ta. Ta có thể mất tất cả mọi thứ, và nỗ lực chân chính sẽ làm chúng ta có lại những thứ đó. Nhưng mất sức khỏe là ta mất cơ hội, mà mất cuộc sống ta phải chờ đến kiếp sau. Mà kiếp sau không biết mình có đủ cái năng lực để làm hay không. Cho nên là nếu có phải có lựa chọn giữa giữ và bỏ, thì hãy giữ cái gì có giá trị và buông những cái không đáng. Còn người có bệnh chấp á, thì cái gì cũng ôm hết, cái gì cũng giữ hết, cái gì cũng cán đáng hết, cuối cùng rồi cái gì cũng mất hết. Vậy mình thử hình dung cầm một cái vật gì đó trong bàn tay, chẳng hạn như là một cái nắp này, thì lập tức đang trong thời gian và động tác cầm nắm như thế này đó, là bàn tay này sẽ không có làm được bất cứ một việc gì khác, thậm chí có thể có giá trị gấp trăm lần cái sự nắm này, ngoài trừ chúng ta buông nó ra thì chúng ta mới có cơ hội để sử dụng nó đúng tình huống. Buông chỉ là một động tác thôi, mở và nắm thôi, mà muốn như thế là phải buông cái tâm. Và muốn buông á, thì ta phải thấy rõ rằng là đó là một nghệ thuật lựa chọn giữa cái giá trị lớn hơn và cái giá trị nhỏ hơn trong một số tình huống, giữa cái tốt hơn và cái xấu hơn trong một số tình huống khác. Cái an ủi rằng là tôi giữ được cái này nó tốt hơn, cho nên có bỏ hàng trăm các những thứ nó chưa cần, sẽ làm cho chúng ta không có tiếc nuối. Tập hành buông xả đúng cách nó sẽ giúp cho mình sống tốt và sống có hạnh phúc. Tiếc rẻ đôi lúc làm tổn thất nhiều hơn. Có người chấp thủ vào chân lý mà vốn mình đánh đồng nó từ những cái mê tín sai lầm. Khi được người ta khuyên bỏ nó, trời ơi, tôi đã có công giác nó mấy chục năm trong cuộc đời của tôi rồi, bây giờ bỏ uổng lắm. Cái nỗi an ủi đó là một kẻ thù của sự tiến bộ. Cái câu chuyện ngụ ngôn khác ở trong kinh Phật dạy đó, gánh của bỏ vàng, nó mang cái nội dung giáo dục tương tự. Người đi vào cánh rừng tìm được củi quý, bỏ những củi cũ, đang khi người khác đó, vác nó đã mấy tiếng rồi, chày cái vai mỗi cái chân mà giờ bỏ tiếc, mặc dù cái giá trị mà mình tìm kiếm mới được đó, nó lại cao hơn nhiều lắm. Cứ như thế hai người đồng hành, một người cuối cùng vác vàng về, còn người vẫn vác cái đống củi chẳng có giá trị gì. Cái tâm bảo thủ nó ghê gớm thế. Phong tục tập quán được chúng ta vác lên ở trong đầu, trong đời sống, và nó trở thành là một sự chất chứa vô dụng, kéo kèm theo biết bao nhiêu nỗi sợ hãi mà chúng ta cứ vác ra, cứ ăn uổi thôi, thà tôi làm cho chắc ăn, chứ nếu không làm nó, nếu thiếu thì sao. Do vì cái nỗi an ủi đó mà rất nhiều người đó vẫn tiếp tục sống đồng hành với vô minh thôi. Ở Phật dạy chúng ta phải thấy sáng suốt để mạnh dạn rũ bỏ nó và rũ bỏ an toàn. Chuyện 87, bọn cướp chia của. Thở xưa có một nhóm cướp cùng nhau đi giật và sở hữu được rất nhiều của cải. Họ đã căn cứ theo cấp bậc ở trong băng đảng mà phân chia người nhiều kẻ ít. Có một người mới nhập bọn chỉ được chia một chiếc áo vải ở vườn nai không đẹp lắm, và họ cho rằng đây là người kém nhất ở trong bọn. Người ấy khi nhận chiếc áo trên tay rất buồn và la hô lớn tiếng rằng: này các anh xem tôi là ai mà chia tôi cái phần quá ít và thiếu giá trị như vậy. Họ nói cho anh như thế là may mắn lắm rồi. Thấy nhóm cướp giận dữ, anh ta sợ và đành chấp nhận. Sau đó mang chiếc áo vào thành để bán. Có người nhà giàu đã mua chiếc áo đó với giá cao. Anh bán được số tiền gấp bội bạn bè, vui mừng không sao tả xiết. Cái câu chuyện này nó cho thấy đó là trong cái họa có cái phúc, trong cái phúc nó có cái họa. Tức là thuận và nghịch đó, nó như là một cái sự đắp đổi, như là làn sóng trước đẩy làn sóng sau. Vì vậy đó, dầu ở trong cái hoàn cảnh nghịch đó, chúng ta cũng đừng có cảm thấy là mình khổ đau nhất, bất hạnh nhất, để mình tự hành hạ cảm xúc và cương điều quá nỗi đau để làm cho chúng ta trở nên bất hạnh hơn. Dĩ nhiên câu chuyện hoàn toàn không có bọc một ý nào dù là ám chỉ tán dương hay là đánh đồng với, tán đồng về cái việc là chấp nhận cái hành động bất nhân bất nghĩa phi pháp của cái nhóm cướp, mà chỉ nói về cái sự kiện là hòa phúc đã lẫn vào với nhau thôi. Kẻ xấu thì phải bị luật pháp nghiêm trị rồi. Mình giật dọc người ta ăn sung mặc sướng được một thời gian, sau này bị truy tố trước pháp luật, khi có những tang chứng vật chứng đủ đó, thì cái tiền để mà chúng ta tổn thất bằng án phí rồi thời gian ngồi tù đó, nó nhiều gấp trăm lần so với những gì mà mình sở hữu phi pháp. Đó là một sự lỗ lã về kinh tế. Nhưng mà người xấu thì không nhìn ra được cái này. Ăn cắp một cái món vật trị giá khoảng chừng 1 triệu đồng đó, có thể ở tù mười mấy năm. Và mười mấy năm đó nếu làm lương trung bình 1 tháng 2,5 triệu thôi, thì chúng ta thấy là cái tổn thất mà mình phải làm lao động công ích trong tù là biết bao nhiêu. Chưa nói đến sau khi mãn hạn tù còn bị lý lịch xấu, rồi bị thử việc, rồi cái phân biệt đối xử xã hội, và còn có thể có những cái khuynh hướng là ngựa quen đường cũ nữa, và nhiều cái tác động tiêu cực khác. Ở một tổ chức nào nó cũng đều có những cái phe phái, và chính cái phe phái nó làm cho tổ chức đó nó bị rạn nứt và yếu sức. Dân gian có câu thầy pháp nào âm binh đó, ý muốn nói là cái người đứng chủ trương là một cái xấu đó, thì cái người nối kết với mình là chúng toàn là cái thành phần tào lao gì đâu không à, nó đến. Thầy pháp thì có âm binh, thầy tu á thì có phật tử, thầy bùa á thì có kẻ mê tín, thầy bói á thì có những kẻ sẵn sàng để đút tiền. Cái cộng nghiệp nó làm cho người ta mã tầm mã, ngu tầm ngu, thành phần nào nó đến với thành phần đó thôi. Ăn rơ, tâm đầu, ý hợp, nó làm cho họ đồng hành, liên kết để tạo ra sức mạnh. Người thuộc vào thế giới thứ ba thì liên kết thế giới thứ ba. Người cánh tả thì không chơi cánh hữu, người cánh hữu thì chống cánh tả. Cái cộng nghiệp nó làm cho người ta phải thế. Và ở đây nó vẫn có tình trạng ma cũ hiếp ma mới trong trong cướp. Mặc dù trong cái chiến công phi pháp này đó là người nào cũng đóng vai trò giống nhau, nhưng mà anh này mới nhập bọn cho nên được phân chia ít. Do đó cái công bằng xã hội đó về phương diện luật là khó đạt được lắm, và phải nỗ lực bằng trí tuệ, có cái công tâm, có tinh thần vô nhã, không phân biệt đối xử, thì ta mới có thể ứng xử tốt như người nêu. Một bài học khác á là phần lớn những kẻ cướp này đó là vì lòng tham trên mờ mắt. Do vì mờ mắt do đó cái chiếc áo thật sự có giá trị nhưng mà chúng không biết, cho nên cho cái kẻ mà chúng cho rằng là đáng được ứng xử như thế. Mà không ngờ đó cái giá trị đó cao gấp nhiều lần so với những tài sản tiền mặt mà chúng chia chác lẫn nhau. Nên tham thì tham. Còn nói thầy Phật giáo thì cái gì nó của mình rồi, nó của mình rồi, nó không mất đi đâu. Nếu ta hiểu một cái sâu sắc hơn nữa, ví dụ như mình làm đóng vai rất là tích cực, đóng góp nhiều trong một tổ chức, rồi kẻ khác là ăn gian cướp công của mình, mà mình thắp cổ bay hồng không nói được, thì nhiều người ấm ức lắm, tức lắm, muốn trả thù, muốn quậy, muốn bạo động, làm gì cho mệt. Đang khi mình là đơn thương độc mã, không có giải quyết được chuyện gì. Tôi nghĩ bây giờ tôi làm phúc mà người khác hưởng lấy thì người đó giống như ta ăn cắp phúc rồi. Còn cái phúc của tôi vẫn còn nguyên, cái là nó đang được tồn tại dưới hình thức là một cái tài khoản phước. Chưa xài thì nó còn để lãi hàng tháng. Có gì đâu mà phải buồn. Vô chùa làm công quả mà còn ganh tị với nhau là thiệt thòi. Làm công quả tức là bỏ cái công sức ra để tạo cái phúc cho mình, hưởng cái quả hạnh phúc ăn vui, mà còn phân biệt người làm nhiều kẻ làm ít. Thiếu kính với cha mẹ mà còn đi phân biệt với nhau là thiệt thòi. Mình làm phước là mình hưởng phước, mình giúp đời cứu người là mình tự giúp cho mình, cho ai chứ. Thấy giống như mình làm cho sòi, thực ra là đang bồi công lập đức cho bản thân để hoàn thiện được cái phước báo ba la mật ta. Cái tâm nhìn đó sẽ giúp cho chúng ta năng động hơn, tích cực hơn, làm hết giờ chứ không hết việc. Nếu còn chết thì thôi, cứ còn sống là còn ráng làm, năng động, tích cực. Và Đức Phật Thích Ca là một người mẫu mực như thế. Trước khi chết mà còn giảng một bài kinh cả ngàn trang, xong bài kinh đó còn làm thêm một bài kinh di chúc 20-30 trang, dặn dò căn phân đâu đó rõ hết rồi mới nở được cười mà đi. Mà phần lớn chúng ta mà nghe nói 3 năm sau chết là méo mặt rồi, mặt buồn so, tái xanh mặt mè. Có người thì lao vào hưởng thụ, có người đó thì tuyệt vọng, có người đó chịu không nổi tự tử mà chết đó. Là vì chúng ta sống cho bản thân mình nhiều quá đi. Do đó cứ làm tốt với cái tâm sáng suốt thì cái phước nó không có phụ phàng ta đâu. Người Nho giáo nói riêng và những người theo Nhất Thần giáo nói chung đó, thì có cái quan niệm đó là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Hoàng thiên là ông trời, ông trời thì không phụ lòng những người có thiện chí. Đó là câu an ủi dựa trên số phận tốt. Thực ra thì nhân quả không phụ lòng những kẻ tốt, nhân quả nó quyết định hết chứ không ông trời đã quyết định. Nên rất nhiều người ta tố cáo ông trời đó: trời ơi ông trời, ông có bắt sao để tôi bị hại thế này, ông có mắt đâu, ông có thật đâu có mắt. Cho nên chửi ông cũng vô ích, đổ lỗi cho ông cũng vô ích, ghét ông cũng vô ích, hận ông cũng vô ích thôi. Vì ông có thật, ông chỉ là một nỗi ám ảnh, ông chỉ là một cái nơi để đổ lỗi, ông chỉ là một cái nơi để người ta làm bình phong, để hành hạ lẫn nhau thôi. Đó lúc mình có hai mắt, đeo thêm hai mắt kiến, còn nhìn vấn đề chưa rõ, thấy vậy mà không phải vậy, làm hoài mà vẫn không thấy xong. Huống hồ ông trời ông có mắt gì đâu, ông bị mù lò nữa. Do ta vẽ ông ra, ta vẽ ông theo cái kiểu trình độ thì ông trở thành trình độ, ta vẽ thì mê tín ông ra mê tín, vẽ ông khôn thì ông khôn, vẽ ông ngố thì ông ngố thôi. Do đó trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, dầu đang bị chịu những cái tổn thất, cái quan trọng là bình tĩnh. Nhờ bình tĩnh đó, chúng ta đủ sức để tạo ra sự sáng suốt, và sáng suốt là chìa khóa của mọi thành công. Cái kẻ mà bị được xem là thiệt thòi nhất trong câu chuyện đó, lại là cái kẻ may mắn nhất. Có ai ngờ được, đang làm lương bổng tốt, quan hệ đối tác tốt, có một người chen ngang phá đám, mắc việc. Nhiều người khổ lắm, mượn rượu giải sầu, có người đầu tư vào bài bạc, có người thì hưởng thụ ăn chơi, có người điên loạn. Nhưng mà tại sao mình không suy nghĩ rằng là biết đâu khi tôi bị tống khứ ra khỏi cái cơ hội làm việc tốt đó, đúng lúc đó tôi lại có một cơ hội tốt hơn thì sao? Rồi khi mình nghĩ như vậy thì mình ra đi nhẹ nhàng lắm, không có chủ nghĩa công thần nữa. Ai cần thì mình làm hết, mình không cần thôi, không có hận thù gì với ai. Những người như thế thì lại có những cái cơ hội cao quý hơn, chứ hận thù làm cho mình mệt. Đó là những cái tâm ứng xử tích cực và lạc quan. Nói tóm lại, cả sáu câu chuyện vừa nêu đó đều có một cái thông điệp chung. Nơi nào mà đời sống của con người thể hiện qua các hành động cụ thể được đạo diễn bởi vô minh, nơi đó bất hạnh có mặt như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và nơi nào biết sử dụng tri thức đúng, là tri thức về phương pháp luận, tri thức về nghề nghiệp chân chính, tri thức về đạo đức, tri thức về tâm linh, tri thức về các pháp môn tu, tri thức về việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, thì cái đó bao giờ cũng đồng hành với hạnh phúc và niềm vui. Ngoài ra đó, mọi thứ được con người gán cho họa và phúc á, chỉ là những ngộ nhận do thiếu tri thức về nhân quả thôi. Tất cả nó là một cái quy luật, không có ngẫu nhiên, không có tự nhiên, không có số phận ăn bài. Xin kết thúc tại đây.